Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Quý vị, nhân mùa Phật đản sinh, chương trình phát thanh pháp âm xin hân hạnh gửi đến quý thính giả một chương trình đặc biệt nói về cuộc đời Đức Phật. Đây là phần kết thúc của câu chuyện. Mời quý vị theo dõi.
Một hôm, Đức Phật nói với các đệ tử của Ngài rằng:
đã đến lúc ta phải trở về Ca Tỳ La Vệ, thăm lại thành phố và người thân của ta.
Sau đó, Đức Phật và các đệ tử đã đi bộ về thăm quê hương của Ngài. Tin Đức Phật sắp trở về lan truyền khắp thành phố, mọi người rất nôn nóng và sung sướng chờ đợi. Họ reo lên khi nghe tin
ôi,
này.
Ôi, đã lâu lắm rồi đó.
Ôi, lâu lắm
rồi thái tử của chúng ta mới trở về đây.
Bây giờ Ngài đã là một vị thầy cao quý với hàng
đó.
Rồi đó.
Tử tụy ôi, bây giờ thái tử quý của chúng ta đã là một phần sung sướng làm sao
khi chúng ta được gặp lại Ngài.
Vua Tịnh Phạn rất vui mừng khi nghe tin con trai của mình sắp trở về. Vua được biết Đức Phật có rất nhiều đệ tử và lấy làm tự hào.
Con trai của ta đã trở thành bậc thầy hướng đạo cao quý của tất cả. Phật đã đem lại vinh dự lớn cho dòng họ ta.
Vua nôn nóng muốn biết tin Đức Phật, bèn sai một người hầu cưỡi ngựa đi dò la trước, xem con trai của ông sau nhiều năm xa cách nay như thế nào. Sáng hôm sau, người hầu đã tìm đến nơi Đức Phật và các đệ tử của Ngài đang ở. Lúc ấy, Đức Phật và các đệ tử mỗi người ôm một bình bát. Họ đi từ nhà này đến nhà khác trong làng để xin thức ăn. Sau đó, họ trở về nơi ở và cùng nhau dùng bữa ăn đơn giản trong sự im lặng. Người hầu trở về Ca Tỳ La Vệ và tường thuật lại tất cả những gì mình thấy cho vua nghe. Nghe xong, vua rất giận, ông la lên:
ôi, con trai của ta, một hoàng tử cao quý sao lại trở thành một kẻ ăn xin? Thật là nhục nhã làm sao? Ta phải chặn đứng việc này ngay tức khắc.
Vua liền cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung và đi thẳng đến nơi con trai mình đang ở. Khi vua nhìn thấy Tất Đạt Đa, bây giờ là một vị Phật rạng rỡ với rất nhiều đệ tử vây quanh, ông rất cảm động. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, vua liền hỏi Phật:
cha nghe nói con đi xin thức ăn vào mỗi buổi sáng, điều đó có đúng không?
Đức Phật trả lời:
dạ thưa cha, đúng, đó là tục lệ của chúng con.
Vua nghe nói càng trở nên tức giận hơn trước, ông quát:
tục lệ của chúng con à? Con sinh ra trong dòng họ của vua chúa, có bao giờ phải đi xin một thứ gì để sống đâu. Tục lệ của chúng ta là ăn bằng chén vàng chén bạc, chứ không phải ăn bằng bát gỗ bát xanh. Con hãy nói cho cha biết tục lệ của chúng ta là gì.
Đức Phật lễ phép trả lời:
dạ thưa cha, cha thuộc dòng dõi vua chúa, đây là sự thật. Thế nhưng hiện nay con thuộc dòng dõi đạo sư, dòng dõi của những vị Phật trong quá khứ. Những bậc thầy này luôn luôn tự hạ thấp mình, họ nhận thức ăn của mọi người. Cho nên con nói tục lệ xin ăn của chúng con có nghĩa là tục lệ của các đức Phật.
Rồi Đức Phật nắm tay cha thân mật, vừa đi vừa tâm sự với cha. Phật giảng cho vua nghe về những chân lý cao quý và con đường dẫn đến chấm dứt tất cả khổ đau. Sau khi nghe Phật nói pháp, vua rất hoan hỷ và khen ngợi:
quả thật con đã tiến xa hơn trước nhiều. Khi con còn bé, đạo sĩ A Tư Đà đã tiên đoán rằng sau này con sẽ trở thành một vị thầy cao quý. Cha đã phải cúi đầu trước con. Không, quên, Đức Phật. Bây giờ Phật hãy nhận cha làm đệ tử.
Chẳng bao lâu, Yayudhala, vợ của ngài, La Hầu La, con trai của ngài, cùng họ hàng và những người trong hoàng cung cũng xin làm đệ tử của ngài. Họ nói với Đức Phật: Thưa ngài, chúng tôi rất bất hạnh khi ngài từ bỏ chúng tôi đi tìm đạo mấy năm qua. Nhưng bây giờ ngài đã trở về, mang đến cho chúng tôi rất nhiều hạnh phúc và an lạc của tâm hồn.
Bằng những lời dạy cao quý về chân lý. Sự ra đi của ngài thật xứng đáng và vinh quang cho ngài trở lại.
Đó chính là sự giác ngộ. Vua và thần cây. Từ năm 35 tuổi, Đức Phật đã thuyết pháp cho mọi người nghe. Gần 45 năm, ngài đã đi khắp nước Ấn Độ hoằng pháp, đem lại niềm an lạc hạnh phúc cho rất nhiều người. Khi ngài giảng dạy cho người nào đó về lòng từ bi, ngài kể cho họ những mẫu chuyện dễ gây ấn tượng cho họ. Đây là một trong những mẫu chuyện mà ngài đã kể. Thuở xưa có một ông vua rất kiêu hãnh, ông muốn xây một cung điện thật lớn cho mình. Một hôm, ông gọi các quan lại và nói:
Hãy đi vào những khu rừng và tìm cho ta một cây cao lớn nhất. Cây đó ta sẽ dùng vào việc xây dựng cung điện của ta.
Các quan dân lệnh đi sâu vào trong rừng và đã tìm thấy một cây theo như ý của vua. Nó to lớn và đứng sừng sững giữa những đám cây. Đêm đó, họ trở về và tường thuật lại cho vua nghe.
Tâu bệ hạ, chúng tôi đã tìm ra được một thân cây cao lớn theo như ý của ngài muốn. Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại khu rừng đó và đốn hạ nó.
Vua nghe xong lấy làm hài lòng và đi ngủ. Đêm hôm đó, vua mơ thấy một giấc mơ lạ. Vua mơ thấy một vị thần sống trong thân cây cao lớn đó. Vị thần ấy xuất hiện trước vua và nói:
Tâu bệ hạ, xin ngài đừng chặt đứt nơi ở của tôi. Nếu ngài hạ thân cây thì mỗi vết cắt sẽ làm tôi đau đớn và tôi sẽ chết mất.
Nhưng vua trả lời:
Ông là cây tốt nhất trong số tất cả các cây. Tôi cần phải dùng nó để xây cất cung điện của tôi.
Vị thần cố thuyết phục, nhưng vua thì rất ngoan cố và nhất định sẽ chặt thân cây ấy. Cuối cùng, vị thần cây nói với vua rằng:
Thôi được, ngài cứ việc chặt nó. Thế nhưng, ngài hãy chặt như sau. Xin ngài đừng chặt sát gốc như người ta vẫn thường làm. Ngài hãy sai người leo lên ngọn của cây và cắt đứt từng khúc một, cắt cho đến nào hết thân cây thì thôi.
Vua rất lấy làm ngạc nhiên và nói:
Nếu tôi sai người làm với lời ông nói và cắt thân cây nhiều lần như vậy, nó sẽ làm cho ông đau đớn nhiều hơn là chỉ cắt một lần ở dưới gốc cây.
Vị thần đáp:
Vâng, bệ hạ nói rất đúng. Song nếu ngài làm theo lời đề nghị của tôi thì sẽ tốt hơn được các sinh vật khác ở trong rừng. Ngài biết đó, cây của tôi thì cao lớn, nếu nó đổ xuống sẽ chiếm một khoảng rộng. Những cây nhỏ hơn sẽ bị đè bẹp và sẽ giết chết những súc vật nhỏ. Những con chim và thú sẽ mất chỗ ở của chúng và nhiều cây nhỏ sẽ bị tàn phá. Nhưng nếu ngài cắt đứt từng đoạn một, nó sẽ không làm tổn hại nhiều loài vật khác.
Ngay lúc ấy, vua giật mình tỉnh giấc. Vua nghĩ:
Vị thần này sẵn sàng chịu đau đớn cắt làm nhiều khúc để cho những súc vật bé nhỏ trong rừng không bị khổ đau.
Ôi, thật là dũng cảm và tử tế làm sao? Và thật là ích kỷ làm sao khi ta lại muốn hạ thân cây ấy để thỏa mãn dục vọng và sự kiêu hãnh của ta? Thay vì cắt hạ nó, bây giờ ta sẽ tôn vinh nó. Giấc mơ này đã dạy ta phải biết thương yêu và tử tế đối với mọi người.
Ngày hôm sau, vua đi vào trong rừng và trang hoàng cho cây ấy. Từ đó về sau, vua trở thành một vị vua nhân từ được nhân dân hết sức thương yêu. tình thương không ranh giới. Một hôm Đề Bà Đạt Đa lâm bệnh, nhiều thầy thuốc đã đến chữa trị nhưng không khỏi. Lúc đó anh họ của ông, Đức Phật, đã đến thăm. Một trong những đệ tử của Phật hỏi:
Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài lại cứu giúp Đề Bà Đạt Đa? Chính ông ta đã nhiều lần mưu hại Ngài, ông ta thật tâm muốn giết Ngài mà.
Đức Phật trả lời:
Không có lý do gì để thân thiện với người này và thù địch với kẻ khác. Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, vì ai cũng đều muốn hưởng hạnh phúc an lạc, và không ai thích bệnh tật khổ đau. Do đó chúng ta phải đối xử với mọi người bằng tình thương không phân biệt.
Rồi Đức Phật đi đến bên giường của Đề Bà Đạt Đa và nói:
Nếu thật sự ta yêu thương Đề Bà Đạt Đa, người đã luôn cố gắng hãm hại ta, như là thương yêu La Hầu La, con trai độc nhất của ta, thì cho Đề Bà Đạt Đa được mau lành bệnh.
Ngay lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa cảm thấy sức khỏe bình phục trở lại. Đức Phật quay qua các đệ tử và nói:
Hãy nhớ rằng, tình thương của một vị Phật luôn bình đẳng đối với tất cả chúng sinh.
Những ngày cuối cùng, khi Đức Phật 80 tuổi, Ngài tự nghĩ:
Ta đã làm tất cả những gì ta có thể làm để giúp cho mọi người. Ta đã hướng dẫn họ làm thế nào để sống với tình thương và tránh làm hại sự sống của kẻ khác. Bây giờ đã đến lúc ta sẽ từ bỏ thân xác này một cách an lạc.
Lúc đó Đức Phật gọi A Nan:
Đã đến lúc chúng ta trở về Ca Tỳ La Vệ một lần cuối. Ta muốn viên tịch tại thành phố nơi ta đã trưởng thành.
A Nan nghe xong hết sức đau buồn. Ông thưa. Nói xong, ông sụt sùi khóc. Phật an ủi:
Đừng khóc nữa, A Nan thân yêu của ta. Ta luôn luôn dạy rằng chết là điều tất nhiên của sự sống, không có gì phải lo sợ cả. Con phải hiểu rõ điều đó. Khi ta viên tịch rồi, hãy lấy những lời dạy của ta làm thầy dẫn đường. Nếu con khắc ghi những lời dạy này trong tim con, con sẽ không cần đến ta nữa. Bây giờ chúng ta hãy lên đường trở về Ca Tỳ La Vệ.
Đức Phật và các đệ tử lên đường đi về hướng Bắc. Họ đi ngang qua những ngôi làng ở Kothina, cách Ca Tỳ La Vệ không xa. Đức Phật nói với các đệ tử dừng lại nơi đây và nghỉ ngơi. Người nói với A Nan rằng:
Đây là nơi ta sẽ viên tịch.
Mặc dù đây là những ngày cuối cùng của đời sống, Đức Phật vẫn không ngừng cứu độ chúng sinh. Một ông Phạm Chí tên Tu Bạc Đà La đã 120 tuổi, xin được gặp Phật và Ngài đã đồng ý. Phật đã lắng nghe những thắc mắc của ông về việc tu hành và Ngài đã ban cho ông những lời chỉ dẫn rất chân tình. Sau khi nghe xong, mọi nghi ngờ của ông đều tan biến và ông đã tìm được nguồn an lạc hạnh phúc ngay khi Đức Phật nói pháp xong.
Mắt lắm bụi rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ pháp tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn. Khéo tuyên thuyết pháp danh trơn, khéo dùng điền vải dị đồng đã thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng. Tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại hành Ma La. Bữa cơm cuối chuôn đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi. bước chân in dấu đại bi nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương. Tín nhân hiến cung y vàng A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. Màu da Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn Bí Mẫn nói rằng màu da tỏa sắc hai lần mà thôi. Một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mãn phân. Đêm nay thời khắc đã gần, Như Lai đại bát niết bàn vô say.
Sau đó Đức Phật đi vào khu vườn và nằm giữa hai thân cây sa la đang nở hoa trắng xóa. Những đệ tử tụ tập vây quanh Ngài, một số người đang sụt sùi khóc, nhưng những người đã hoàn toàn an lạc giải thoát thì im lặng. Đức Phật ban bố những lời dạy cuối cùng:
Hãy ghi nhớ những gì ta đã dạy các con. Tham ái là nguyên nhân của tất cả bất hạnh. Mọi vật sớm hay muộn cũng sẽ biến đổi. Đừng nên bám víu vào bất cứ cái gì. Tốt hơn hết nên dốc lòng thanh lọc tâm trí. Hãy tinh tấn lên để đạt tới giải thoát.
Lúc này Đức Phật xoay mình về bên phải, đầu đặt lên bàn tay phải. Ngài nhắm mắt lại và an nhiên viên tịch. Hoa sa la rụng xuống như mưa. Sau đó các đệ tử đặt nhục thân Phật vào trong quan tài bằng gỗ. Họ chuẩn bị đem thiêu Ngài theo phong tục Ấn Độ, nhưng họ không sao mồi lửa cho cháy được. Lúc ấy, vị đệ tử lớn của Phật là Ca Diếp về tới. Khi nghe tin Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, Ca Diếp vội vã đến Câu Thi Na. Nhưng khi Ngài về đến nơi thì Đức Phật đã tịch rồi. Ca Diếp đến bên Kim Quang và chắp tay thành kính đảnh lễ nhục thân của Phật. Ca Diếp lại xong thì lửa bắt đầu đốt cháy. Lửa tàn, xác thịt đều ra tro, chỉ còn lại những viên xá lợi óng ánh đủ màu sắc. Vua các nước ở phía Bắc Ấn Độ nghe tin Phật nhập Niết Bàn, sau khi hỏa thiêu có nhiều xá lợi nên họ muốn thỉnh về thờ. Họ nghĩ:
Ta sẽ xây một cái tháp để tôn thờ xá lợi của Phật trong vương quốc của ta. Đây là niềm vinh hạnh rất lớn cho đất nước của ta.
Thế rồi, ông vua nào cũng muốn lấy xá lợi của Phật, nên đã xảy ra sự tranh cãi. Ai cũng muốn giành thắng lợi về phía mình cả. Cuối cùng, có một người đứng ra phân giải.
Đức Phật đã trải qua toàn bộ cuộc đời của Ngài để dạy cho chúng ta biết yêu thương người khác. Bây giờ Ngài đã viên tịch, các chị lại đi ngược lại lời Phật đã dạy, thật là không đúng tí nào. Tốt hơn hết, chúng ta nên phân chia xá lợi cho đồng đều, rồi sau đó các vị sẽ đem về vương quốc của mình xây tháp thờ xá lợi của Đức Phật.
Các vị vua nghe nói có lý và họ không còn tranh cãi hơn thua nữa. Họ hoan hỷ cùng nhau phân chia xá lợi Phật và đem về vương quốc của mình. Nơi đó họ xây những bảo tháp để kỷ niệm một vị thầy cao quý đã sống một đời tràn đầy tình thương và trí tuệ.
Ngài A Nan khóc than đi bậc thượng nhân pháp hương còn đâu. Vầng dương vụt tắt trên đầu, trời cao sụp đổ địa cầu chuyển rung. Khẽ an ủi vô cùng bi mẫn, Đức Thế Tôn căn dặn ít lời. Sóng long thọ tàn lay hướng Nga, Phật nằm nghiêng đầu hướng Bắc phương. Uy nghi Tư Thế Sư Vương liên thiền xuất nhập Thế Tôn Niết Bàn.
những lời dạy vẫn còn sống mãi. Đức Phật đã nhập diệt cách đây hơn 2.500 năm trong một ngôi làng nhỏ tại Ấn Độ. Thế nhưng, những lời dạy về tình thương và trí tuệ của Ngài vẫn không bao giờ mất. Những đệ tử của Ngài đã tiếp nối Ngài truyền bá cho những người khác. Cứ thế, các đệ tử nối tiếp truyền bá từ đời này đến đời khác. Nhờ vậy, ngày nay chúng ta mới được biết đến giáo lý cao quý của Đức Phật. Mọi người trong mọi quốc gia, bất cứ ai tin tưởng đều có thể học tập những lời dạy tràn đầy tình thương và trí tuệ của Phật. Nếu chúng ta thực hành đúng những lời Phật dạy, chúng ta sẽ khắc phục được những ích kỷ, hận thù và tham dục. Chúng ta sẽ chế ngự những lo sợ và đạt được an lạc giải thoát, cũng như Đức Phật đã đạt được dưới gốc cây Bồ Đề vậy. Đi theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy, chúng ta có thể trở thành một vị Phật, một người hoàn toàn tỉnh thức. Chúng ta có thể đem lại hạnh phúc cho những người khác cũng như Đức Phật đã từng làm vậy. Cầu mong tất cả chúng sinh đều được an lạc hạnh phúc trong ánh từ quang của Đức Phật. Chớ làm các điều ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy.
Đêm Ấn Độ đầy vơi trên khắp miền trần gian, thành Ca Tỳ La đang sống trong niềm hân hoan. Đêm Ấn Độ đầy vơi trên khắp trời đầy sao, vườn nên mộng hoa lá Thích Ca ra đời. Trăm trăm nhạc thần tiên
Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cả người Ngài Thích Ca.
Thích Ca.